Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ Ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngắm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, cấm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà kẻ đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần cuối cùng của chương 4 tin mừng Marco, kết thúc chuỗi 5 bài giảng liên tiếp bằng dụ ngôn về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đồng thời, cũng là phần khai mở cho một loạt những phép lạ được Đức Giêsu thực hiện nhằm cho thấy quyền năng của Thiên Chúa có sức giải thoát. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Theo quan niệm của người dân thời bấy giờ, sóng gió hay biển động tượng trưng cho những mãnh lực luôn chống đối Thiên Chúa. Và đó là lý do vì sao Thánh sử Marco lại dùng động từ tuân lệnh, vốn là từ đã được dùng khi nói về việc Đức Giêsu trừ các thần ô uế. Do đó, việc dẹp yên sóng gió hôm nay cũng tương đương với việc trừ quỷ. Và ở đây, cả môn đệ được mời gọi khám phá ra chân lý tiềm ẩn đằng sau cảnh dẹp yên sóng gió. Đức Giêsu được Thiên Chúa trao ban quyền lực để thu hồi mọi thế lực về phục tùng Thiên Chúa. Nhờ quyền năng của Đức Giêsu mà cả môn đệ đã khắc phục được nguy hiểm lớn lao. Tuy nhiên, câu chuyện Đức Giêsu dẹp yên sóng gió không chỉ đơn giản là một tường thuật về phép lạ, nhưng còn được coi như một biểu tượng cô đọng nói lên số phận nghiệt ngẽ của Đức Giêsu. Nếu người có đưa các môn đệ vào trận cuồng phong thì cũng không phải do ngẫu nhiên, vì cả đời người là một cuộc chiến cam go với những thế lực của sự ác mà cuộc chạm trán khốc liệt nhất chính là đương đầu với cái chết của người. Việc Đức Giê-xu nằm ngủ lại là điều rất có ý nghĩa, vì chẳng có ai lại ngủ giữa lúc phong ba bão táp. Trong Kinh Thánh, giấc ngủ vẫn thường được coi là biểu tượng của sự chết. Ở đây, cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu như được diễn trước bằng kịch câm. Đức Giê-xu thiếp ngủ đi như chết, giữa cảnh xôn xao náo động của hỏa ngục được gợi hình bằng cuồng phong và bão tố. Trong một tình huống như vậy mà thầy vẫn ngủ, thì chuyện các môn đệ hoảng sợ mất lòng tin là điều hiển nhiên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay những lớp sóng vẫn liên lì và ồ ẹt ập vào thuyền đời của chúng ta, khiến thuyền đầy nữa. Vậy mà Đức Kitô dù luôn có mặt ở đó vẫn cứ ngủ. Chúng ta cũng thường xuyên tra hỏi, chất vấn, sừng sốt, đòi hỏi Chúa phải giải thích và trình bày tại sao vẫn xảy ra những vụ tàn sát những người vô tội, những cảnh anh chị em chém giết nhau không nương tay, những cuộc bắt hại đẫm máu, những trận dịch kinh hoàng, những bất công chỉ biết kêu trời báo oán, những cảnh chết đói khiến phải đào mồ chôn tập thể. Tin mừng hôm nay nhắc nhở rằng, chúng ta đừng chờ đợi phép lạ. Nếu có, thì đó chính là phép lạ của lòng tin, cậy, mến. Thực ra, Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng vẫn là một. Hàng ngày chúng ta sẽ thấy người thực hiện những điều kỳ diệu khi làm nảy sinh những thụ tạo mới, khi tạo dựng một thế giới mới. Đó là mỗi lần mà tha thứ thay thế cho hận thù, ích kỷ nhường chỗ cho quảng đại và lòng can đảm quét sạch đi những hèn nhát. Lạy Chúa, giữa bao sóng gió cuộc đời, giữa bao thăng trầm của cuộc sống, xin dạy chúng con rèn giũa đức tin của chúng con nơi Chúa. Vì chỉ có quyền năng của Ngài mới đủ sức đập tan bão tố và đưa thuyền đời chúng con về bến bình an. Amen.
Con biết chắc là Chúa luôn thương xót con nhiều. Con xác tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Chỉ bởi vì con niềm tin hèn yếu gặp phải sóng to là con chơi với là nghiêng chết đuối. Con đã hiểu rồi Chúa ơi, con đã hiểu rồi. Khi Chúa biết đường này, Chúa lại khai mở cho lối mới. Chỉ vì con không muốn bước mà thôi, bởi đó chẳng phải ý muốn của con, nên con tránh né, nên con e ngại đường tình Chúa ơi. Đã nâng con Chúa ơi, nguyện xin giúp con dám sống thấy Ngài. Đã hết cách rồi Chúa ơi, con bó tay rồi. Con biết chắc là Chúa luôn thương xót con nhiều. Đã hết cách rồi Chúa ơi, con bó tay rồi. Con biết chắc là Chúa luôn thương xót. xót con nhiều.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha giúp 100.000 euro cho Caritas Gratia. Đức Thánh Cha Francisco đã giúp 100.000 euro cho Caritas Cộng hòa Gratia để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị động đất tại miền Ban Ra. Ngân khoản trợ giúp này được chuyển qua Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện hôm 11 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Gratia, đã gửi thư thông báo cho Đức Cha Bozeranos, Giám mục Giáo phận Varastin và cũng là Giám đốc Caritas Gratia. Số tiền này được dùng để góp phần cung cấp 100 nhà thùng tạm trú và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của các nạn nhân. Những nhà đầu tiên đã được giao cho các nạn nhân hôm 16 tháng Giêng vừa qua, và Caritas đã đặt mua thêm 100 nhà khác, đồng thời kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí đóng góp để thực hiện dự án này. Trận động đất hồi cuối tháng 12 năm vừa qua ở mức độ 6,4, với trung tâm là thị trấn Petrizia, đã làm cho 7 người chết, nhiều người bị thương và rất nhiều nhà bị hư hại, trong đó có 70 thánh đường giáo xứ. Tin giáo phận Thanh Hóa. Cuộc họp mặt của Ủy ban Công lý và Hòa bình năm 2021. Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Tham dự buổi họp mặt có 32 tham dự viên, gồm Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha và quý tu sĩ nam nữ đại diện cho các ban công lý hòa bình của các giáo phận và một số hội dòng. Nội dung buổi gặp gỡ là chia sẻ và lượng giá hoạt động trong thời gian vừa qua. Trong lời giới thiệu và phát biểu khai mạc buổi gặp gỡ, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình đã xúc động bày tỏ niềm vui mừng vì sự hiện diện tương đối đông đủ và thân ái của các tham dự viên đến từ các giáo phận và các hội dòng. Qua đó, Đức Cha ước mong rằng cuộc gặp gỡ không những thắt chặt tình thân của những người môn đệ Đức Kitô, nhưng còn mở ra một viễn tượng tươi sáng hơn cho sự phát triển của Ủy ban Công lý Hòa bình trong thời gian tới. Sau lời chia sẻ khai mạc của Đức Cha Chủ tịch, Cha Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, tân thư ký của Ủy ban Công lý Hòa bình, đã tóm tắt bản tường trình về các hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình trong thời gian qua của Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, nguyên thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình, vì đau ốm đã không có mặt. Kế đến, quý cha và quý tu sĩ đại diện các giáo phận cũng lần lượt chia sẻ những hoạt động của Ban Công lý Hòa bình trong thời gian qua. Trong phần thảo luận, các tham dự viên đã trao đổi cách sôi nổi và thẳng thắn để đóng góp cho những hướng đi mới của Ủy ban trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban đề xuất xây dựng một đường hướng hoạt động theo nguyên tắc đối thoại hòa bình và phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội. Tiếp theo, Cha Thomas Nguyễn Tiến Hạnh đã thay mặt Ủy ban giới thiệu logo và kênh website mới của Ủy ban. Đồng thời, Cha cũng giới thiệu nhân sự mới của Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban đã cảm ơn và gửi gắm những thao thức của Ngài tới các tham dự viên và các ban Công lý Hòa bình tại các giáo phận. Cuộc họp mặt của Ủy ban Công lý Hòa bình bế mạc với thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện của Tòa Giám mục Thanh Hóa. Tin Roma. Đức Hầu Icos bác bỏ tuyên ngôn của nhóm Đại kết Đức. Đức Hầu Icos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bác bỏ những lời phê bình của nhóm làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Đức chống quyết định của Bộ Giáo lý Đức tin và tiếp tục cho rằng các tín hữu Công giáo và Tin lành có thể tự quyết định theo lương tâm về việc rước lễ trùng. Nhóm làm việc chung này gồm các thần học gia Công giáo và Tin lành Đức chủ trương cho Công giáo và Tin lành rước lễ trùng tùy theo quyết định lương tâm của mỗi người. Lập trường này đã bị Bộ Giáo lý Đức tin bác bỏ trong văn thư hồi tháng 9 năm ngoái. Chủ nhật ngày 24 tháng Giêng vừa qua, nhóm làm việc chung này lại công bố một văn kiện dài 20 trang phê bình lập trường của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề này và tuyên bố tiếp tục việc cho rước lễ trùng. Phản ứng về việc làm của nhóm làm việc chung, hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Cót tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng: "Tôi ngạc nhiên về lối làm việc và giọng văn trong lập trường của các thần học gia Tin Lành và Công giáo thuộc nhóm làm việc ấy. Tôi tự hỏi, đâu là sự nghiêm túc của các tác giả văn kiện này khi họ tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại?" Đức Hồng Y Cót nói rằng, lập trường của nhóm thần học gia cũng như văn kiện hồi năm ngoái chỉ nằm trong lĩnh vực hoàn toàn là khảo cứu và không thể đưa ra thực hành. Trong thực tế, nhiều điều mà ban thần học này nói là có sự đồng thuận, nhưng thực tế không phải như vậy. Vì thế, ban thần học này lại vào vị thế ưu tiên đường lối thực hành để biện minh cho lập trường của họ là điều không đứng vững. Đức Hồng Y Cót đã nhiều lần nhấn mạnh lập trường rất khác biệt nhau giữa Công giáo và Tin Lành về bí tích thánh thể và đã cảnh giác về vấn đề rước lễ trùng. Đối với người Công giáo, việc rước lễ trùng là dấu chỉ sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu về đạo lý. Tin Lành không tin nhận thánh thể là bí tích cũng như sự hiện diện tích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể, nhưng coi đó chỉ là dấu chỉ và việc rước lễ trùng chỉ là một sự hiếu khách. Tin Giáo phận Lạng Sơn. Caritas Lạng Sơn thăm và tặng quà Tết cho các trẻ mồ côi. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, cha Phêrô Vũ Văn Tạo, giám đốc Caritas Lạng Sơn, cùng với các cộng tác viên đã đến thăm và tặng quà Tết cho các trẻ em mồ côi tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, thuộc xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trung tâm Hy vọng là mái nhà yêu thương, quy tụ gần 30 em từ 2 đến 18 tuổi, bị mồ côi cha mẹ hoặc bị bỏ rơi. Trung tâm đã giúp cho các em có tính tự lập cao, khi ngoài việc học hành ở trường, các em còn làm công việc chăn nuôi để tự cung cấp thức ăn cho mình trong sinh hoạt hàng ngày. Một chút quà nhỏ từ Caritas Lạng Sơn như sự chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền với các trẻ em mồ côi tại Trung tâm Hy vọng. Ước mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều bàn tay mở rộng, nhiều đôi chân đi đến, mang yêu thương và sự quan tâm giúp đỡ đến với các em tại trung tâm này. Tin Manila, Philippines. Hội đồng giám mục Philippines nhóm họp trực tuyến. Trong hai ngày 26 và 27 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng giám mục Philippines đã nhóm đại hội lần thứ 121 dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19, với sự tham dự của hơn 80 giám mục và dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Romulo Valdez, Tổng giám mục giáo phận Davao trên đảo Mindanao. Trong buổi khai mạc, Đức Tổng giám mục Jack Brown, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Philippines, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco, kêu gọi các giám mục Philippines tiếp tục nỗ lực làm chứng cụ thể về đức bác ái theo tinh thần tin mừng, nhất là giữa thời kỳ đại dịch hiện nay. Đức Thánh cha cũng cầu mong cuộc gặp gỡ của các giám mục Philippines đưa tới những biểu hiện đầy tinh thần sáng tạo mục vụ, làm sao để giáo hội Công giáo tại Philippines có thể được nhìn nhận là căn nhà với những cánh cửa mở rộng, mang lại hy vọng và sức mạnh cho những người đau khổ và tất cả những ai đang tìm kiếm một cuộc sống nhân bản và xứng đáng hơn. Trong hai ngày nhóm họp, các giám mục Philippines đã bàn về tình trạng đại dịch đã làm cho hơn 515.000 người bị lây nhiễm và trên 10.000 người chết. Các vị cũng thẩm định về hậu quả của các trận bão Haiyan và Vamco gây nhiều thiệt hại tại Philippines hồi năm ngoái. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Philippines cũng thảo luận về các buổi lễ kỷ niệm 500 năm truyền giáo, trước đây dự kiến vào năm nay, nhưng được dời lại đến tháng 4 năm tới 2022 vì đại dịch. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 được gọi là người công chính giữa muôn dân. Quản thủ văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, ông Johann X tuyên bố rằng Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng giống như Oskar Schindler về phương diện cứu vớt người Do Thái và đáng được Viện Yad Vashem ở Jerusalem tưởng niệm diệt chủng Do Thái khi tặng tước hiệu người công chính giữa muôn dân nước. Ông Johan X, người Hòa Lan, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gia đình Kitô số ra ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại Italia. Ông nói đến khoảng 2.800 thư xin cứu giúp người Do Thái được gửi đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, và tổng cộng 4.800 người Do Thái được giúp đỡ. Các văn kiện này được gộp thành bộ hồ sơ với tựa đề Người Do Thái. Đây là một điều ngoại lệ, vì các hồ sơ văn khố tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phân bộ ngoại giao vẫn được xếp theo tên quốc gia. Ông Johann X cũng nói rằng, Tòa Thánh liên tục và tích cực tìm các phương thế và con đường qua Phủ Quốc vụ Khanh để cứu vớt sinh mạng của người Do Thái bao nhiêu có thể. Công trình này được tiến hành với sự khách quan và theo sự thận trọng ngoại giao của Vatican. Vì thế, thật là sai lầm khi nói rằng Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đứng về phía Đức Quốc xã. Toàn bộ các văn kiện dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 từ năm 1939 đến năm 1948 đã được biến thành dạng kỹ thuật số và có thể tham khảo. Ông X khẳng định rằng, chúng tôi đã đặt tất cả các hồ sơ và văn kiện để các học giả có thể tham khảo và sẽ tiếp tục thi hành việc này với tất cả sự minh bạch. Trước đây, việc công bố một số tài liệu của giáo triều do ông Johann X hồi tháng 3 năm ngoái bị Rabbi trưởng Riccardo Di Segni của Roma phê bình là tin giật gân và cho rằng Vatican đã không làm gì để ngăn cản 28 toa xe lửa với 1.022 người Do Thái bị Đức Quốc xã trở đi khỏi Roma đến nơi lưu đày trong các trại tập trung. Hồi đầu tháng 3 năm ngoái, văn khố của Tòa Thánh về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã được mở cho các học giả đến nghiên cứu, nhưng chỉ một tuần sau khi mở, văn khố lại bị đóng vì đại dịch COVID-19. Tin Vatican. Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh mở chiến dịch chống bài Do Thái. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Oren David đã khởi xướng chiến dịch trực tuyến chống trào lưu bài người Do Thái. Chiến dịch được khởi sự trùng vào ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái và những nạn nhân khác do Đức Quốc xã trong thời Thế chiến thứ hai. Trong một Twitter, đại sứ quán Israel cũng cho biết chiến dịch này có liên hệ tới dịp kỷ niệm 55 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican về tương quan của Công giáo với các tôn giáo không Kitô, mở ra cuộc đối thoại với Do Thái giáo và các tôn giáo khác. Tuyên ngôn cũng khẳng định Giáo hội Công giáo nhìn nhận nguồn cội Do Thái của mình và lên án trào lưu bài Do Thái. Trong chiến dịch, dự kiến sẽ có một loạt các sứ điệp video về nỗ lực chiến đấu chống sự ghét bỏ người Do Thái. Chiến dịch sẽ kéo dài tới ngày 8 tháng 4 tới đây là ngày Israel tưởng niệm diệt chủng. Đại sứ Oren David nói, bài Do Thái là một tai ương đang lan tràn khắp nơi. Vì thế, cần phổ biến sứ điệp của tuyên ngôn Nostra Aetate. Tin Cameroon. Đức Hậu Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Cameroon. Đức Hậu Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã lên đường viếng thăm Cameroon bên Phi Châu từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 3 tháng 2 tới đây. Cao điểm trong các hoạt động của Đức Hậu Y là thánh lễ ngày cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bamenda để trao dây pallium cho Đức Tân Tổng giáo mục sở tại Andrew Nea Fuanza. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, cùng đi với Đức Hậu Y Parolin có Đức ông Ivan Santos thuộc Bộ Ngoại giao tòa thánh. Cuộc viếng thăm này một lần nữa muốn chứng tỏ trong bối cảnh đại dịch virus corona hiện nay, sự quan tâm của giáo hội và Đức Thánh Cha đối với đại lục Phi Châu, phần đất phong phú về tình người, nhưng cũng đang chịu bao nhiêu đau khổ. Ngoài ra, cuộc viếng thăm cũng muốn là một dấu chỉ cụ thể về sự dấn thân chung, liên đới và tham gia để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá và thiện ích của tất cả mọi người, để quan tâm đến sự cảm thương, hòa giải và chữa lành, tôn trọng và đón tiếp, như Đức Thánh Cha đã nói trong sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54 hồi đầu năm này với chủ đề Nền văn hóa săn sóc như hành trình hòa bình.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau đề tài biết hài lòng với những gì mình có. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về biết vui với cái mình đang có, vì đó là hạnh phúc.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Câu chuyện sau đây biết đâu cũng có ích cho chúng ta. Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định, chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng, có một người nông dân nói với ông rằng, nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông ta cũng đi gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết, nói với đại sư rằng, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất, nay quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng và nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi rằng, ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không? Ông đáp, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này, vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Các bạn trẻ thân mến! Liệu chúng ta có thấy buồn cười về vị đại gia có nhiều thiện chí tìm kiếm hạnh phúc kia không? Đơn giản có như vậy mà ông cũng băn khoăn mãi. Có lẽ câu chuyện thú vị này nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra bản thân mình trong đó. Có biết bao điều quý giá trong đời mà chỉ khi mất đi chúng ta mới phát hiện ra giá trị thật của nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ hoặc ngay cả không nhận ra sự hiện hữu của nó nữa. Xu hướng chung của con người là luôn quan tâm, hoài niệm những gì đã mất, nhưng lại không biết trân trọng những thứ mình đang có. Đang sống trong hạnh phúc, trong an bình, mà không biết mình an bình, hạnh phúc. Có lẽ đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người, và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi như là cái bóng dõi theo đời mình, còn chúng ta như người chạy theo bắt bóng của chính mình. Những bài học về sự mất đi có khi còn quý hơn bài học nhận được, vì niềm vui sẽ tăng gấp bội khi chúng ta tìm lại được những gì mình đã mất đi. Mất đi để có thể nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Tước hiệu con gái Sion trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 Hiến chế ánh sáng muôn dân đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội, Công đồng Sung Vatican II đã gọi Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế là con gái Sion. Các nghị phụ Công đồng đã giúp chúng ta tái khám phá ra kiểu gọi này bắt nguồn từ Do Thái giáo và Thánh Kinh Cựu Ước. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tước hiệu con gái Sion trong truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước. Học giả Anh giáo Herbert là một trong số các học giả đầu tiên đặt vấn nạn một cách rõ ràng liên quan tới tước hiệu con gái Sion. Câu hỏi ông đưa ra đó là, việc chú giải lành mạnh phúc âm Thánh Luca có đòi hỏi phải nghĩ rằng khi Đức Trinh Nữ Maria tiếp nhận sứ điệp của Thiên Thần và khi hát bài ca Magnificat, Thánh Sử có trông thấy nơi mẹ hình ảnh của con gái Sion rất quen thuộc với Thánh Kinh Cựu Ước hay không? Có thể tìm ra trong các phần khác của Phúc Âm hay trong Thánh Kinh Tân Ước các chỉ dẫn rộng rãi hơn liên quan tới cùng tư tưởng này hay không? Nếu đúng, thì quả thật là có một ánh sáng lớn chiếu soi trên thế đứng của mẹ Đức Giêsu trong Thánh Kinh, và kết quả là tương quan giữa mẹ và Đức Giêsu tại Nazareth và trong cuộc đời công khai của Chúa sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Lộ trình tìm hiểu đã tiến triển theo từng giai đoạn. Trước hết, các học giả đã chú ý đến lời chào mà sứ thần Gabriel hướng tới Đức Maria, Kyrie, mừng vui lên. Học giả Lione ghi nhận rằng động từ Kyrie được dùng 4 lần trong Thánh Kinh Hy Lạp 70, đó là các văn bản sách ngôn sứ Sophonia chương 3 câu 14, Joel chương 2 câu 21, Zachariah chương 9 câu 9 và sách Ai Ca chương 4 câu 21. Và lời chào Kyrie không diễn tả một lời chào thường tình tương đương với từ Shalom mà người Do Thái thường dùng để chào nhau. Trái lại, nó diễn tả việc loan báo tin vui cứu thế. Đó cũng là ý nghĩa lời chào Kyrie mà thiên sứ nói với Đức Maria trong ngày truyền tin. Tiếp đến, học giả Lione trở lại với đề tài bằng cách đào sâu các tiếp cận giữa toàn trình thuật truyền tin và các văn bản cựu ước đã trích dẫn trên đây. Trong cùng thời gian ấy, học giả Laurent cũng nghiên cứu cùng vấn đề và đi tới các kết quả tương tự được trình bày sau đó trong cuốn sách tựa đề Cấu trúc và thần học của hai chương 1 và 2 Phúc Âm Thánh Luca xuất bản năm 1957. Tác phẩm khá sâu sắc này đã gây được tiếng vang lớn trong giới học giả Kinh Thánh. Theo học giả Lione, ba văn bản cựu ước sách Sophonia chương 3 câu 14 đến 17, sách Joel chương 2 câu 21 đến 27 và sách Zachariah chương 9 câu 9 và 10 có sứ điệp nòng cốt trùng nhau. Cả ba văn bản đều nói tới con gái Sion, nghĩa là dân Israel được nhân cách hóa. Chúng có mục đích loan báo tin vui cứu thế và có kiểu diễn tả đặc thù nhất là lời mời gọi mừng vui lên. Tiếp theo là kiểu nói bình thường hơn, đừng sợ. Đối tượng của sứ điệp vẫn là một, Giave Thiên Chúa đến sống tại Sion như là vua, như là đấng cứu độ. Tất cả các nét diễn tả này được tìm thấy trong trình thuật truyền tin của Thánh Sử Luca, chương 1 câu 28 đến 33, nhưng với hai thay đổi. Thứ nhất, sứ điệp được hướng tới Đức Maria, Kekharitomene, đấng đầy ân sủng, chứ không phải con gái Sion. Thứ hai, Đức Giêsu con đấng tối cao đến sống trong mẹ như là vua và là đấng cứu thế. học giả Laurentin đặc biệt đào sâu văn bản của ngôn sứ Sophonia, vì xem ra hai văn bản kia tùy thuộc văn bản này. Học giả Laurentin có công trong việc nêu bật rằng Thánh sử Luca luôn luôn ám chỉ các văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước, cả khi không phải mọi học giả đều đồng ý định nghĩa đó là phương pháp chú giải Midrash của Do Thái giáo. Và học giả Laurentin đi tới kết luận sau đây: có thể nói rằng trình thuật truyền tin trong các từ vựng lấy lại các từ vựng của văn bản ngôn sứ Sophonia bao hàm một sự đồng hóa hai mặt, đồng hóa Đức Maria với con gái Sion và đồng hóa Đức Giêsu với Gia-vê là vua và là đấng cứu độ. Có thể diễn tả sự chuyển đổi đó như thế này: con gái Sion là việc nhân cách hóa dân Israel một cách trừu tượng đã được hiện thực nơi con người của Đức Maria là đấng tiếp nhận lời hứa cứu độ nhân danh dân tộc Israel. Việc Gia-vê đến ngự nơi con gái Sion được hiện thực trong mầu nhiệm thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Vào cuối nghiên cứu của mình, học giả Laurentin có thể khẳng định rằng để quyết định sự đồng hóa Đức Maria với con gái Sion có bốn điểm tựa vững chắc là biến cố truyền tin, bài thánh ca Magnificat và một cách tinh tế hơn biến cố Giáng sinh cũng như việc dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Tất cả các văn bản này Thánh sử Luca hiện đại hóa trong con người của Đức Maria và các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới con gái Sion. Đối với văn bản 2 chương 1 và 2 của Phúc âm Thánh Luca, Đức Maria là con gái Sion một cách đặc biệt vì theo ngôn sứ Sophonia, Đức Maria là nơi Thiên Chúa đến ngự. Đường hướng nghiên cứu chứng minh cho thấy nó có giá trị cả khi nó đã gây ra các bất đồng ý kiến trong giới học giả. Nhưng cũng chính vì thế, nó đã làm nảy sinh ra các nghiên cứu rộng rãi hơn. Các học giả ghi nhận rằng trong các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước, lời mời gọi mừng vui lên đã luôn luôn được hướng tới một tập thể, một cộng đoàn chứ không bao giờ được hướng tới một người riêng rẽ. Trái lại, Đức Maria được mời gọi một cách riêng rẽ. Dĩ nhiên Đức Maria cũng diễn tả một tập thể nữa, và chỉ có thể là nhân vật tương xứng với con gái Sion của các thời đại mới. Ngoài ra trong trường hợp của mẹ, lời mời gọi mừng vui lên được lồng khung một cách đặc biệt trong bối cảnh ơn gọi của mẹ. Thật ra đây không phải là lời chào thường tình từ phía sứ thần như có người đã vội vã kết luận, nhưng là một lời loan báo liên hệ tới mầu nhiệm chức làm mẹ đấng cứu thế và làm mẹ Thiên Chúa mà Đức Maria phải đáp trả với tất cả ý thức và sự cộng tác tràn đầy. Việc toàn trình thuật truyền tin hướng tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là sự kiện dĩ nhiên không thể bàn cãi nữa. Các văn bản liên quan tới con gái Sion nếu được đọc một cách kỹ lưỡng cũng cho thấy chúng quy chiếu về chức làm mẹ vui mừng và đau khổ đã không luôn luôn được chú ý đủ. Có thể nói rằng ban đầu kiểu nói con gái Sion có một ý nghĩa khá chính xác. Nó ám chỉ một phần chuyên biệt của dân được tuyển chọn, một số sót của Israel hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên cũng có liên hệ giữa con gái Sion, Sion và Jerusalem là Israel. Ngôn sứ Micha nói tới việc sinh nở đớn đau của con gái Sion cho nảy sinh ra một dân mới. Ngôn sứ khích lệ con gái Sion mừng vui lên và đặt nó song song với Israel. Ngôn sứ Jeremia thì nói tới con gái của dân tôi và áp dụng kiểu gọi này cho thành Jerusalem. Con gái Sion bị các dân tộc phương Bắc tàn ác đe dọa, run rẩy lo sợ như sản phụ lâm bồn, đau đớn sinh con. Trong sách ngôn sứ Jeremia, đề tài mừng vui của con gái Sion hoàn toàn bị lấn át bởi các đớn đau của đề tài thành Jerusalem bị thương tích và chà đạp. Sau tai ương bị tàn phá xảy ra cho thành thánh Jerusalem, giờ đây trong đó người ta tìm thấy niềm hy vọng mà đề tài con gái Sion diễn tả. Trong sách Ai Ca, chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi liên tục giữa các đề tài Sion, con gái Sion, vân vân. Học giả Kazen khẳng định rằng với ngôn sứ Jeremia và sách Ai Ca chấm dứt một thời đại của sự mặc khải, và học giả có thể khẳng định thêm rằng sau sách Ai Ca Sion và con gái Sion chỉ còn là một trong niềm vui và trong đau khổ. Và điều mà trước kia con gái Sion là trong tương quan với Sion thì đã trở thành Sion trong tương quan với toàn dân Israel. Cả trong truyền thống sau thời Lưu Đày, vinh quang của thành Jerusalem mới cũng được diễn tả với kiểu gọi cũ con gái Sion được ra về Thiên Chúa và một dân tộc đông đúc đi kèm như là phần thưởng, như viết trong chương 62 sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời ra về loan truyền cho khắp cùng cõi đất. Hãy nói với con gái Sion, kìa sự cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của người theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được ra về cứu chuộc, còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng và thành không bị bỏ. Thật là ý nghĩa khi ghi nhận rằng trong các chương cuối cùng, trong bầu khí tươi vui hứng khởi, sách ngôn sứ Isaiah liên tục thay đổi tên gọi của thành Jerusalem. Chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được ra về đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Các lời này của ngôn sứ Isaiah xem ra là lời mời gọi nhớ lại rằng Đức Maria cũng đã được kêu mời mừng vui lên vì chức làm mẹ đấng cứu thế, với một tước hiệu xem ra như là một tên gọi Kekaritomene, người đầy ân sủng. Ngoài ra trong các chương cuối cùng sách ngôn sứ Isaiah nổi bật lên hình ảnh dân riêng mới có một tên gọi mới mà Sion Jerusalem cho chào đời trong niềm vui. Xem ra ngôn sứ lấy lại các nét tả đặc thù của ngôn sứ Sophonia. Sion lấy lại vai trò sinh nở được ngôn sứ Micha gán cho con gái Sion. Trong truyền thống các thánh vịnh, Sion núi của nó và đền thánh của nó hay được chúc tụng. Ít khi các thánh vịnh chúc tụng con gái Sion, các tác giả thánh vịnh cũng gán cho Sion sự phong phú và niềm vui sinh sản. Điển hình là thánh vịnh 87 được thánh kinh Jerusalem đặt tựa đề là Sion bà mẹ của các dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã giới thiệu cho các bạn trẻ. Giữa lòng giáo hội có rất nhiều vị thánh trẻ, những người dâng hiến đời mình cho Đức Kitô, đến mức nhiều người trong đó nhận cái chết tuẫn đạo. Các ngài là những phản ánh quý giá của Đức Kitô trẻ trung, chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, nhiều vị thánh trẻ đã cho phép các nét trẻ trung chiếu sáng trong tất cả vẻ đẹp của chúng. Và trong cuộc sống của mình, các ngài đã thực sự là những ngôn sứ đem lại sự thay đổi. Mẫu gương của các ngài cho thấy rõ những gì mà người trẻ có thể làm. Một khi họ mở lòng ra, sẵn sàng gặp gỡ Đức Kitô, hiệp chung tâm tình với Đức Thánh Cha, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giáo Hoàng Fabiano. Vị Thánh đã được Thánh Cipriano và Giáo đoàn Roma nói tới rằng, người đã hoàn tất cuộc đời một cách cao đẹp, cũng như đã thi hành chức vụ một cách hoàn hảo. Fabiano sinh ra vào thế kỷ thứ hai tại Roma và lên ngôi giáo hoàng ngày 10 tháng 1 năm 236. Truyền thống giáo hội đã kể lại câu chuyện về cách thức Fabiano được chọn làm giáo hoàng rất lạ lùng như sau. Vào một ngày nọ, khi các giáo sĩ và dân chúng chuẩn bị chọn vị chủ chăn mới kế vị giáo hoàng Atero, thì Fabiano cũng tò mò đến xem. Theo sử gia Eusebio, lúc đó bỗng có một con chim bồ câu bay đến và đậu trên đầu Fabiano. Sự kiện này được giải thích như một dấu chứng bày tỏ ý chỉ từ trời, và mọi người đồng lòng chọn Fabiano làm giáo hoàng. Triều đại ngài bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 236 cho tới ngày 20 tháng 1 năm 250. Từ khi Fabiano được tuyển chọn, việc bắt hại và đau khổ của giáo hội kể như cũng chấm dứt. Hoàng đế Philip thân thiện với Kitô hữu và chấp nhận các nghi lễ của Kitô giáo. Đức Giáo hoàng Fabiano tỏ ra là một nhà lãnh đạo nhiệt thành, xây dựng cơ cấu giáo hội Roma chặt chẽ. Ngài cho thu thập các chứng thư từ đạo trong những năm gần đấy, canh tân nghi thức phụng vụ ngày thứ năm tuần thánh. Ngài chỉ định 7 phó tế phụ tá, trao 7 khu vực trong đế quốc La Mã cho các vị trông coi, và đồng thời chỉ thị cho các vị phải chăm sóc đặc biệt cho những người nghèo khó trong khu vực của mỗi người. Khi Hoàng đế Philip từ trần, thì thời gian bình an cũng chấm dứt. Dưới triều Hoàng đế Decio, một cuộc bách hại khốc liệt đã xảy ra, khiến các Kitô hữu phải trốn chạy khỏi Roma và các thành phố lớn, đến trú ẩn trong các vùng sa mạc xứ Ả Rập và Thebaide. Tuy nhiên, suốt thời gian bách hại, Đức Fabiano vẫn ở lại Roma. Vì thế, ngài đã bị bắt và chịu tử đạo ngày 20 tháng 1 năm 250. Cuộc đời mỗi người chúng ta, để hoàn tất một cách tốt đẹp và thi hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo theo gương Thánh Giáo hoàng Fabiano, ắt không phải là điều đơn giản. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng nhắm đến mục tiêu cao cả là sự thánh thiện. Bằng cách này, chúng ta sẽ không trở thành một bản sao, chúng ta sẽ thực sự là chính mình. Muốn được như vậy, mỗi bạn trẻ chúng ta cần lưu ý rằng, tuổi trẻ của chúng ta là để phục vụ mục đích cuộc sống. Đây là một thời gian cam kết sống quảng đại, cống hiến hết lòng và hy sinh thật nhiều. Điều này vốn khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ sinh hoa trái. Như một nhà thơ vĩ đại đã viết, nếu để lấy lại điều tôi đã lấy lại, trước tiên tôi phải mất điều tôi đã mất. Nếu để đạt được điều tôi đã đạt được, tôi phải chịu đựng điều tôi chịu đựng. Nếu được yêu bây giờ, đầu tiên tôi phải chịu thương tổn. Tôi xem xét điều tôi đã chịu đựng rồi. Tôi xem xét điều tôi đã khóc cũng như đã khóc cho. Bởi vì cuối cùng tôi đã tiến tới chỗ thấy rằng, chúng ta không thực sự thưởng ngoạn điều chúng ta đã thưởng ngoạn, trừ khi chúng ta đã chịu đau vì nó. Vì cuối cùng tôi đã nhận ra rằng các bông hoa nở rộ trên cây hút sự sống từ những gì nằm chôn vùi bên dưới. Ý thức trách nhiệm làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa, hoàn tất cuộc đời cách tốt đẹp, chu toàn sứ mạng một cách hoàn hảo trong tình yêu Thiên Chúa, quả thật đó là đòi hỏi không hề đơn giản. Tuy nhiên, làm được điều đó thì không còn hạnh phúc nào hơn. Lạy Chúa, chúng con đã cất bước theo Chúa. Chúng con cũng ước vọng mình sẽ được đến nơi mà Chúa hằng sống và hiền trị. Ước gì mỗi phút giây trong cuộc sống, chúng con ý thức Chúa luôn đồng hành, để chúng con cùng Chúa hoàn tất cuộc đời một cách cao đẹp và thi hành sứ vụ một cách hoàn hảo. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.